vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cuộc sống tại Úc có thể tốn kém và còn đắt đỏ hơn nữa khi bạn có con phụ thuộc, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng tiết kiệm để bảo đảm tương lai tài chính cho con. Điều này có thể bao gồm việc hỗ trợ con mua chiếc xe đầu tiên, tài trợ một chuyến du lịch nước ngoài sau khi tốt nghiệp, hoặc tiết kiệm cho khoản đặt cọc mua nhà cho con. Trong số này, bạn sẽ tìm hiểu những kiến thức căn bản về lập kế hoạch tài chính cho cha mẹ ở Úc và lý do tại sao việc giáo dục con về tài chính cũng quan trọng không kém cho tương lai của chúng. Phóng sự của Zoe Tomado và Hương Lan trình bày. Có nhiều lý do để bạn muốn để dành tiền cho tương lai của con. Mặc dù ở nhiều nền văn hóa, con cái được kỳ vọng là sẽ hỗ trợ cha mẹ khi về già. Thế nhưng tại Úc, việc cha mẹ giúp con có bước khởi đầu tài chính như mua xe đầu tiên, học đại học hoặc mua nhà cũng rất phổ biến. Ông David Sharp, Chủ tịch Hiệp hội Cố vấn Tài chính Úc, giải thích những khoản chi mà cha mẹ thường hỗ trợ cho con.
Weddings, first car and housing and housing.
Đám cưới, chiếc xe đầu tiên và nhà ở. Và nhà ở ngày càng trở nên ưu tiên lớn. Nếu quay lại 10 năm trước, đó vẫn là đám cưới và xe cộ. Nhưng ngày nay là giúp con mua nhà, dù là dài hạn, khi con còn nhỏ hay trong vài năm tới. Và với giá nhà ngày càng tăng, việc hỗ trợ con để sở hữu nhà là mối quan tâm lớn của nhiều phụ huynh.
Khi nói đến việc mua nhà, một số cha mẹ sẽ giúp con trang trải số tiền đặt cọc. Người khác thậm chí đứng ra bảo lãnh khoản vay thế chấp. Siobhan Machingo, nhà báo tài chính cá nhân của Money Smart, cho biết có một số điều cần lưu ý tùy theo hình thức hỗ trợ.
Nếu bạn quyết định hỗ trợ con bằng cách tặng tiền, hãy cân nhắc là một thỏa thuận bằng văn bản, ghi rõ là bạn đưa bao nhiêu tiền và con của bạn sẽ trả lại như thế nào. Điều này cũng góp phần bảo đảm sự công bằng nếu mà bạn có nhiều con và bạn phải giúp cho tất cả các con. Nếu mà bạn bảo lãnh khoản vay cho con với ngân hàng, thì chúng tôi khuyên là bạn phải rất cẩn trọng. Nếu mà con bạn vì một lý do nào đó mà không thể trả được khoản vay, thì bạn có thể là người phải trả toàn bộ số tiền. Vì vậy, điều này cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Trước khi bảo lãnh khoản vay, hãy xem xét việc nhận tư vấn tài chính từ một cố vấn được cấp phép.
Money Smart là trang web do Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc vận hành, cung cấp thông tin độc lập, giúp người dân đưa ra quyết định tài chính quan trọng, bao gồm cách lập kế hoạch tài chính cho con cái. Bà Machingo nói thêm,
có hai loại tư vấn tài chính. Tư vấn chung đó là không dựa trên hoàn cảnh cá nhân, và tư vấn cá nhân đó là tư vấn được điều chỉnh theo tình hình và mục tiêu tài chính của bạn. Bạn cần xác định là mình muốn loại tư vấn nào. Bước tiếp theo là tìm một cố vấn tài chính được cấp phép và chỉ làm việc với người được cấp phép mà thôi. Bạn có thể tra cứu trong sổ đăng ký cố vấn tài chính của Money Smart.
Nếu bạn không đủ khả năng nhận tư vấn tài chính tư, thì các cố vấn tài chính miễn phí cũng có thể giúp bạn lập kế hoạch. Bạn có thể tìm họ qua đường dây hỗ trợ nợ quốc gia, tiếng Anh là National Debt Helpline hoặc trang Money Smart. Bất kể mục tiêu tiết kiệm là gì, ông Sharp cho biết cha mẹ nên cân nhắc giảm nợ của chính mình trước khi tiết kiệm riêng cho con.
Một hiểu lầm phổ biến là bạn phải tiết kiệm tách biệt. Nếu bạn mới mua nhà lần đầu, có lẽ điều cần phải làm là giảm nợ của bản thân để tăng khả năng tài chính trong khoản vay thay vì để tiền ra ngoài, chỉ để tiết kiệm cho con. Nếu bạn trả bớt nợ, sau này bạn có thể rút lại khoản vay đó để hỗ trợ con. Như vậy bạn đang tiết kiệm tiền lãi thay vì cố kiếm tiền lãi bên ngoài.
Có nhiều sản phẩm tài chính để tiết kiệm cho con, như tài khoản tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn và các khoản đầu tư dài hạn. Ông Sharp cũng đề cập đến bảo hiểm đầu tư, insurance bonds.
Có một hình thức khác gọi là investment bond hoặc insurance bond phù hợp cho các khoản đầu tư kỳ hạn từ 10 năm trở lên với nhiều lợi ích thuế. Bạn có thể tiết kiệm vài ngàn đô la mỗi năm cho con và sau 10 năm, tất cả khoản rút ra đều miễn thuế.
Bên cạnh đó, cũng có các chương trình của chính phủ và cộng đồng hỗ trợ mục tiêu tiết kiệm như chương trình tiết kiệm đối ứng hoặc các khoản trợ cấp từ Centrelink hỗ trợ chi phí giáo dục hoặc sinh hoạt. Thông tin có trên trang web của Services Australia. Vậy bạn cảm thấy thế nào khi nói về tiền bạc? Theo ước tính từ Money Smart, cứ 3 người Úc thì có một người cảm thấy quản lý tài chính là căng thẳng. Với một số người, thậm chí việc nói chuyện về tiền cũng đã không thoải mái. Caroline Stewart, giám đốc điều hành Extra Foundation, tổ chức triển khai chương trình giáo dục tài chính trong trường học. Bà cho biết các gia đình nên bắt đầu nói chuyện về tiền càng sớm càng tốt.
Nghe có vẻ hơi lạ khi mà dạy trẻ mẫu giáo về tiền bạc, nhưng mà các bé có thể hiểu khái niệm về nhu cầu và mong muốn từ rất sớm.
Bà Stewart nói rằng việc lồng ghép các tình huống đời sống hàng ngày giúp trẻ hiểu các nguyên tắc căn bản.
Nếu bạn đang ở cửa hàng và con bạn xin mua gì đó, bạn có thể giải thích với con vì sao mà một món đồ có giá như vậy, hoặc đơn giản là so sánh giá giữa hai món đồ và cùng con quyết định.
Tiến sĩ Bomikazi Zeka, phó giáo sư tài chính tại Đại học Canberra, cho rằng ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể học cách lập ngân sách với ví dụ phù hợp, như lập kế hoạch cho buổi tiệc sinh nhật hoặc để dành tiền phòng khi khẩn cấp.
Tiết kiệm phòng khi khó khăn là điều tốt. Cha mẹ có thể giúp cho trẻ hiểu thực tế tài chính bằng cách đưa trẻ vào các cuộc trò chuyện trong gia đình để trẻ thấy rằng ngân hàng cha mẹ không phải là một nguồn vô tận và việc lập kế hoạch là cần thiết để mọi thứ vận hành được suôn sẻ.
Và cuối cùng, tiến sĩ Jaka nói rằng khi trẻ được tham gia vào quá trình lập kế hoạch tài chính gia đình, chúng sẽ tự tin và vững vàng hơn khi trưởng thành.
Khi những cuộc trò chuyện này được bắt đầu từ sớm thì trẻ sẽ lớn lên thành một người biết tự tin đưa ra quyết định về tài chính, hiểu được sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận. Và cuối cùng, chúng ta muốn để lại di sản về hiểu biết tài chính của mình.
Vì vậy, hãy nhớ rằng, bất kể thu nhập hay xuất thân, không bao giờ là quá sớm hoặc quá muộn để cùng gia đình bắt đầu nói về tiền và lập kế hoạch cho tương lai. Xin quý vị lưu ý những thông tin này chỉ mang tính chất tổng quát. Hãy tìm tư vấn chuyên môn trước khi đưa ra quyết định tài chính. Và nếu quý vị đang gặp khó khăn tài chính, hãy gọi đường dây hỗ trợ nợ quốc gia National Debt Helpline theo số 1800 007 007.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.